Tuyển chọn học Phật vấn đáp của Pháp Sư Tịnh Không. Phần 1.
Trích lục từ các buổi khai thị vấn đáp của Hòa Thượng Tịnh Không cho đồng tu học Phật. Chuyển ngữ Diệu Âm.
Kính thưa Lão Pháp Sư, trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có một đoạn nói rằng lần chuỗi niệm Phật chỉ nên lần trong lúc đang đi và đang đứng. Còn khi tĩnh tọa dưỡng thần, nếu tay động thì thần sẽ bất an, làm lâu ngày sẽ thành bệnh. Xin hỏi, nếu con gõ mõ, nhắm mắt lại rồi tụng thầm kinh điển, thì có phải cũng là tay động khiến thần bất an không ạ? À?
Các bạn phải hiểu rằng, gõ mõ, đánh khánh, đánh địa chung đều không phải là tự mình tu hành. Đó chính là cúng dường đại chúng. Việc này là thế nào? Đây là bạn ở trong niệm Phật đường, làm nghĩa công. Mọi người đang tu hành, chứ bạn không tu hành. Bạn phải đánh cho thật rõ ràng, để mọi người có trật tự, âm điệu tương đồng, không có một chút sai sót. Phải thật chỉnh tề. Đây là bạn đang tu phước, bạn đang giúp đỡ mọi người. Còn lúc thật sự tu hành thì bạn là chúng thanh tịnh. Bạn phải buông xuống hết thảy, thân tâm đều thanh tịnh, Phật hiệu và thân khẩu ý đều tương ứng với nhau. Phật hiệu từ trong tâm phát ra, miệng niệm lấy, tai thì nghe vào, không có tạp niệm. Đây chính là tu hành.
Kính thưa Lão Pháp Sư, ý nghĩa của câu Phật Bồ Tát gia trì chính là thiện tâm, thiện hạnh của chính mình dần dần hiển lộ, Phật tánh cũng phát lộ qua từng cấp độ. Kỳ thực đó là chân tánh của chính mình đang bảo hộ chính mình. Con giải thích như vậy có đúng không ạ?
Đúng được một nửa. Không thể nói không đúng. Đúng được một nửa, không viên mãn. Vì sao vậy? Xác thực là trong âm thầm Phật Bồ Tát có giúp đỡ cho bạn. Thì nhưng việc Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn giống như đạo lý mà bạn đã nói, chỉ là tương đối. Bạn có một phần thiện hạnh thì Phật Bồ Tát giúp cho bạn một phần. Bạn có hai phần thiện hạnh thì Phật Bồ Tát giúp bạn hai phần. Nếu bạn không có thiện hạnh mà cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ thì Phật Bồ Tát không giúp đỡ được. Đạo lý này bạn thường nghe thấy khi tôi giảng kinh có nêu ra thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng ở Nhật Bản để chứng minh. Bạn có thể hiểu rõ nguyên lý về thí nghiệm của ông ấy thì vấn đề này liền được giải quyết. Do đó có thể biết, chân thật đạt được sự gia trì của Phật Bồ Tát thì phải buông xuống. Nếu như không buông xuống thì sự gia trì sẽ rất có hạn. Không thể nói là không có. Có, nhưng bị hạn chế. Nếu trong pháp thế xuất thế gian, bạn đối người đối diệt, đối vật, không có chấp trước, thì bạn đã nhập vào chánh giác. Chánh giác là gì? Là A-la-hán. Nói một cách khác, bạn thành A-la-hán, bạn là đệ tử Phật chân thật, bạn giống với Phật. Nếu như bạn còn có thể buông xuống phân biệt, đối với hết thảy pháp thế xuất thế gian, bạn không phân biệt nữa, thì bạn thành chánh đẳng chánh giác. Chân thật làm được, không khởi tâm, không động niệm, thì bạn là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trí huệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh của bạn tự nhiên sẽ hiển tiền. Thế nên, chỗ này không thể nào giải thích được vì sao vậy. Hễ giải thích thì liền rơi vào vọng tưởng, phân biệt, chấp trước rồi. Có đủ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì bạn chính là phàm phu tiêu chuẩn trong lục đạo. Lục đạo phàm phu có phân biệt chấp trước, đó là tâm luân hồi. Cho dù học Phật thì vẫn là tạo nghiệp luân hồi, không thoát được lục đạo luân hồi. Thế nhưng, trong lục đạo có ba đường thiện, ba đường ác. Bạn đoạn ác tu thiện tốt, thì bạn sanh vào ba đường thiện, sẽ không đọa tam ác đạo. Nhưng, bạn vẫn không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đạo lý này không thể không hiểu.
Kính thưa lão pháp sư, sau khi con phát tâm thì bị rất nhiều chướng ngại, nên làm thế nào để khiến oan thân trái chủ tha thứ ạ?
Phát tâm thì phải phát đại tâm. Thế nào là đại tâm? Phải phát tâm lợi ích chúng sanh, không được phát tâm cầu danh cầu lợi cho chính mình. Tâm như vậy không tốt. Bạn phát tâm mà chỉ cầu cho riêng mình, không nghĩ đến chúng sanh, thì oan thân trái chủ nhất định sẽ tìm bạn gây phiền phức. Nếu như bạn phát tâm vì đại chúng, thì họ cũng được thơm lây. Họ sẽ không tìm bạn gây rắc rối. Thế nên, tâm lượng phải lớn. Phải giống như khi phát tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn phát cái tâm này, thì tất cả oan thân trái chủ của bạn đã bao gồm ở trong đó. Bạn phát tâm là vì họ, thì sao họ có thể tìm bạn gây rắc rối được chứ? Phải hiểu đạo lý này. Phát tâm vì chính mình thì không được. Như thế, bản thân bạn và oan thân trái chủ có sự đối lập. Bạn phát tâm vì hết thảy chúng sanh, họ cũng bao gồm ở trong đó. Thế thì, họ sẽ hoan hỷ thôi.
Kính thưa lão pháp sư, Đức Phật nói, vạn pháp đều bình đẳng, động thực vật đều có sanh mạng cả. Ăn thịt đồng nghĩa với sát sanh. Cũng như vậy, rau củ cũng đều có sanh mạng. Chúng ta cắt chúng ăn, vì sao không phải là sát sanh ạ?
Bạn hỏi câu này rất hay, hỏi rất sâu. Có người ta có thể không ăn được hay không? Được. Bạn xem Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế, mỗi ngày ăn một bữa. Chúng ta thường xem trong kinh là như vậy. A-la-hán ở tại thế gian này, mỗi tuần ăn một lần. Còn Bích Chi Phật, nửa tháng ăn một lần. Đến quải trời sắc giới, thì thiên nhân không cần đến ăn uống nữa. Người ở quải trời sắc giới đã đắc thiền định. Đắc được sơ thiền thì tài sắc danh thực thùy thảy đều không có. Đây chính là công phu. Còn chúng ta ở thế gian này thì gọi là nghiệp báo. Bạn bắt buộc cần phải có ăn uống. Nếu không có ăn uống thì bạn không thể nào sống sót. Bạn không sống được thì bạn cũng không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Ở lục đạo luân hồi chung quy lại là oan oan tương báo. Đạo lý này rất sâu. Giảng cho bạn 2 tuần cũng giảng không hết nổi. Nếu bắt buộc phải ăn, thì bạn hãy nghĩ xem. Bạn ăn thịt người tốt hay là ăn thịt động vật là tốt? Việc này là có sự lựa chọn. Bạn ăn thịt cha mẹ bạn tốt hay là ăn thịt người khác tốt? bạn sẽ không ăn thịt cha mẹ mình mà ăn thịt người khác. Nếu so con người với động vật thì bạn sẽ ăn động vật chứ không ăn thịt người. Nếu như so động vật với thực vật thì bạn sẽ bỏ động vật mà ăn thực vật. Bạn so sánh từng cấp bậc như thế thì sẽ hiểu rõ, không thể như nhau được. Thực vật là sanh vật, thì nhưng chúng không có cảm tình. Chính là nói chúng không có tâm báo thù, chúng không có tâm oán hận. Nhưng nếu bạn ăn động vật có báo thù, có oán hận, sẽ chiêu cảm đến điều gì? Đời sau không được như ý. Vấn đề này nghiêm trọng đấy. Thực vật thì không như vậy. Sau khi chúng lớn lên, chúng còn mong bạn ăn chúng. Vì sao vậy? Chúng tu cúng dường, chúng cũng biết tu phước. Chúng tôi ở Úc tự mình trồng rau. Rau của chúng tôi không bón phân hóa học, không phun thuốc, thế nhưng cũng tốt như rau ở các nông trường thông thường khác. Chúng tôi để cho rau nghe tiếng niệm Phật, nghe giảng kinh, dùng máy thu âm phát ra cho chúng nghe, chăm sóc cho chúng vô cùng chu đáo. Vị đồng tu quản lý vườn rau có một tối đã nằm mơ thấy một quả mướp đến tìm ông ấy, nói rằng: "Mướp đã già lắm rồi, hãy mau đi hái xuống. Nó đã già lắm rồi." Ông ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày hôm sau, ông ấy đến chỗ đó tìm, quả nhiên tìm thấy. Quả mướp ấy nằm khuất sau đám lá, sơ ý nên bị bỏ sót. Quả thật, nó đã già rồi, già đến mức nào không còn ăn được nữa, nên để nó lại làm giống. Bạn xem, thực vật, hoa cỏ, cây cối đều thông hiểu nhân tánh. Chúng ta đối với chúng có ân đức thì chúng cũng báo ân chúng ta. Chúng báo ân chính là dùng cách này mà cúng dường đại chúng. Những sự việc này bạn cần học tập cho tốt. Bạn sẽ thật sự hiểu rõ dạng tượng trong vũ trụ nhân sanh.
Kính thưa lão pháp sư, đệ tử có một người bạn vẫn chưa bước vào cửa Phật đã từng hỏi đệ tử rằng: "Nhà Phật các anh khuyên người ăn chay, ăn thịt là sát sanh. Lẽ nào thực vật không có sanh mạng hay sao?" Đệ tử trả lời: "Bởi vì thực vật không có linh hồn, cắt chúng, nấu chúng sẽ không đau khổ." Đệ tử trả lời như vậy, không biết có đúng không ạ?
Bạn trả lời như vậy chỉ đúng có một nửa, không thể xem là hoàn toàn đúng được. Vì sao vậy? Bạn nói thực vật không có linh hồn là đúng, nhưng bạn nói chúng không bị đau là có vấn đề đấy. Về việc này, những thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng trong những năm qua đã đưa ra câu trả lời rồi. Hiện tượng này chỉ có Phật Pháp Đại Thừa mới có thể nói được thấu triệt, rõ ràng. Ngoài Phật Pháp Đại Thừa ra, thì khó mà giảng sự việc này viên mãn được, bởi vì vấn đề này thuộc về học vấn rất cao sâu. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, thực vật không có chấp trước, không có phân biệt. Vì không có chấp trước, phân biệt, nên không có tâm báo thù, không có sân hận. Chỉ có thể dùng cách này mà giải thích. Những thực vật bị chúng ta ăn, thực ra mà nói là chúng đã hy sinh, phụng hiến. Chúng ta nên có tâm cảm ơn đối với chúng, không được tùy tiện lãng phí. Lãng phí là có tội. Chúng ta ngày nay cần đến việc ăn uống là vì cớ sao? Là vì có nghiệp chướng. Lúc bản thân chúng ta ăn uống phải sanh tâm hổ thẹn. Đối với thực vật, phải có tâm cảm ơn, như vậy mới đúng. Tài sắc danh thực thùy gọi là ngũ dục. Việc này những đồng tu học Phật đều biết. Ở cảnh giới nào thì có ngũ dục, ở cõi dục giới thì có. Nghĩ đến việc nâng cao hướng thượng thì sanh về trời sắc giới. Người ở trời sắc giới không cần ăn, họ không cần ngủ, không có dục vọng về nam nữ. Tài sắc danh thực thùy đều không có. Đó là trời sắc giới. Chúng ta hiện nay vẫn cần đến những thứ này. Nhìn thấy người ở trời sát giới, chúng ta liền sanh tâm hổ thẹn. Chúng ta kém họ quá xa. Họ có thể không cần đến những thứ này. Điều này chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình. Ăn uống càng đơn giản càng tốt, càng ít càng tốt. Cho nên, Thế Tôn ngày năm xưa, mỗi ngày ăn một bữa, ăn giữa ngày, dưới cây ngủ một đêm. Mỗi bữa ăn của ngài là do cầm bình bát đi khất thực bên ngoài mà có. Ai cho cái gì, ngài ăn cái đó. Không có tâm phân biệt, hàm nghĩa bên trong rất sâu. Nhất định không có phân biệt, nhất định không có chấp trước. Chúng ta ngày nay tiếp nhận sự cúng dường của thực vật thì cũng phải xứng đáng với chúng, phải tu hành cho tốt, thành tựu đạo đức của bản thân, thành tựu học vấn của chính mình, làm ra cống hiến to lớn cho xã hội và cho chúng sanh. Như vậy, những thực vật mà đời này bị bạn ăn, chúng cũng có công đức, thật sự đều có lợi ích. Chúng thành tựu cho bạn, còn bạn thành tựu thiện hạnh và thiện nghiệp của mình nhiều hơn nữa, thì cả hai bên đều được lợi ích. Nếu như chúng ta tạo tác tội nghiệp, chúng ta có sai lầm, thì chúng cũng có lỗi. Đạo lý này cần phải hiểu rõ.
Kính thưa lão pháp sư, rất nhiều nghĩa công, người làm công quả, đến đạo tràng phục vụ, mục đích là muốn bồi phước chứ không muốn học Phật, cũng không muốn học đệ tử quy. Thế nên, rất dễ thấy lỗi của người khác, tạo chuyện thị phi. Xin lão pháp sư khai thị cho.
Đến đạo tràng bồi phước là việc tốt. Thực ra, những người làm quan lớn, phát tài lớn trong thế gian đều do kiếp trước họ ở tại đạo tràng bồi phước báo. Nếu không thì sao họ có phước báo lớn đến như vậy? Thế nhưng, việc bồi phước, bạn thấy tôi trong lúc giảng kinh có nói đến phước đức và công đức. Trong sáu khoa mục tu hành của Bồ Tát, bố thí là bồi phước, trì giới là bồi phước, nhẫn nhục là bồi phước, tinh tấn là bồi phước. Nếu không có thiền định và bát nhã thì đây là phước đức. Có thiền định, bát nhã thì bốn điều trên là công đức, không phải phước đức. Không có thiền định, bát nhã, nhưng phải làm được bốn điều trên thì mới có thể bồi được phước. Bạn đến đạo tràng muốn tu phước. Vậy bạn đã làm được bốn điều trên chưa? Nếu như chưa làm được bốn điều trên thì đến đạo tràng không phải là bồi phước, mà là đến tạo nghiệp. Quả báo của bạn không phải là phước báo. Quả báo của bạn là ở tam đồ, là khổ báo. Việc này mọi người phải biết. Bạn đã muốn đến bồi phước thì phải biết được bốn điều trên. Bốn điều này thiếu một điều cũng không được. Việc đầu tiên, bạn đến làm nghĩa công là bạn đang bố thí nội tài. Bạn đến nơi đây phục vụ, đến chăm sóc đại chúng. Thứ hai là trì giới. Bạn phải thủ pháp. Quy củ của đạo tràng bạn có tuân thủ hay chưa? Nếu bạn không tuân thủ thì bạn không phải đến đây bồi phước. Nhất định phải tuân thủ quy củ. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhìn thấy người khác có lỗi, đừng để nó ở trong lòng. Nếu như nhìn thấy người khác không đúng rồi phê bình, thì đây là sai lầm. Như thế sao bạn có thể chung sống hòa thuận với người khác được? Việc người khác làm rốt cuộc là đúng hay không đúng, có nhiều việc bản thân bạn không biết được. Thế nên bạn làm như vậy không được. Tinh tấn là khiến cho hình ảnh và sức ảnh hưởng của đạo tràng ngày càng tốt hơn, luôn được nâng cao lên, thì bạn mới có phước. Nếu bạn làm không như pháp, thì hình ảnh của đạo tràng bị phá hoại, hình ảnh bị xấu đi, thì bạn có tội. Bạn làm gì có phước chứ? Việc này không thể không biết. Trường hợp các nghĩa công đến đạo tràng phạm những lỗi thế này rất nhiều. Thế nên không đến đạo tràng thì không có chuyện, ngược lại đến đạo tràng mà như thế này là tạo nghiệp. Việc này không thể không biết. Đối với người tu tịnh độ, Thế Tôn dạy chúng ta phải tuân giữ hai điều: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Có thể trì giới, có thể chịu khổ, chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì mới có thể được sanh. Đạo nghiệp có thể thành tựu được hay không? Then chốt là ở nhẫn nhục. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng. Hết thảy pháp thành tựu nơi nhẫn. Bạn không thể nhẫn nhục thì không thể thành tựu. Có thể nhẫn, sức nhẫn nại của bạn bao lớn thì thành tựu của bạn lớn bấy nhiêu. Chúng ta cũng nhìn thấy một số nghĩa công rất là hiếm có. Họ nhìn thấy nơi đây một số người không như pháp, nhìn thấy rồi trong lòng rất buồn. Họ không đến nữa, họ cũng chẳng phê bình, không nói gì cả, chỉ không đến thôi. Thái độ như vậy là đúng hay sai? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói hoàn toàn đúng. Vì sao vậy? Họ không thể nhẫn nhục được. Không đến nữa thì không có cơ hội học Phật. Bạn xem việc này thiệt thòi bao lớn. Giữa người và người có ngăn cách. Việc này nhìn không vừa mắt, việc kia nhìn không vừa mắt. Mà không hề nghĩ vì sao mình nhìn họ không vừa mắt. Vì sao họ nhìn mình không vừa lòng. Đều có nguyên nhân cả. Nguyên nhân nếu không phải là do đời này thì chắc chắn là ở đời quá khứ. Đời trước, mình nhìn họ không thuận mắt. Hôm nay, họ nhìn mình cũng không vừa mắt. Một báo trả một báo. Người chân thật học Phật có thể nhẫn, có thể hóa giải mối oán kết này. Họ nhìn mình không thuận mắt. Mình đối với họ hết sức cung kính. Họ phê bình mình. Mình một câu cũng không nói lại, chỉ niệm A-di-đà Phật mà tiếp nhận sự phê bình. Thời gian lâu dần, vấn đề sẽ từ từ được hóa giải. Nếu nói rằng, không hài lòng tôi hả? Bỏ đi, tôi không đến nữa. Vậy, oán kết này vẫn còn ở đó. Đời sau lại gặp nữa, vẫn phải báo nữa. Đời đời kiếp kiếp, không thể tránh khỏi. Phải hiểu đạo lý này. Thế nên, người chân thật biết học Phật, trong nhà Phật gọi là khéo học. Người biết học Phật thì không có gì khác, chính là hóa giải oán kết. Oan gia nên cởi, không nên kết. Đừng kết oán cừu với người. Nếu có oán kết, thì phải nghĩ cách hóa giải. Việc hóa giải quan trọng nhất là trong lòng mình không có đối lập với người. Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ. Như vậy mới có thể hóa giải. Họ khinh thường ta, ta tôn trọng họ. Thời gian lâu dần, oán kết này sẽ hóa giải thôi. Không được đối lập, không được oán hận, không được báo thù. Họ đối với mình ra sao thì mình phải đối với họ như thế ấy. Thế thì hỏng rồi. Oán càng kết càng sâu. Đời đời kiếp kiếp không hóa giải nổi. Như vậy rất phiền phức. Thế nên người học Phật không kết oán cừu với người khác. Đối với người thiện thì chúng ta tôn kính họ. Chúng ta học tập theo họ. Đối với người ác, người mà thường gây phiền phức, xúc phạm chúng ta, nhục mạ chúng ta vẫn tôn kính họ. Họ giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng. Cho nên đều là người tốt cả. Không cần xu nịnh người thiện, cũng không cần tránh người ác. Tu hành là tu ở chỗ này. Giữ cho tâm của chính mình bình thản trong mọi cảnh giới. Chính mình mài cho nhẵn những góc cạnh này, mài cho nó tròn đi, thì bạn thành công rồi. Nếu bạn muốn rời khỏi cảnh giới này, đến nơi nào để tu đây? Không có chỗ tu. Hoàn cảnh nhân sự là chỗ tu hành tốt nhất, cũng là nơi thành tựu nhanh nhất. Nhất định phải hiểu những đạo lý này. Bạn không nghe kinh thì không hiểu. thì nên rất nhiều nghĩa công tôi đã từng nói nhiều lần ở đảo tràng này rồi. Hy vọng những nhân viên của chúng ta, cả nhân viên lẫn nghĩa công, nhất định phải nghe kinh. Nghĩa công mỗi ngày nghe kinh 2 giờ đồng hồ, thì chúng ta làm nhân viên chí ít cũng nghe kinh 4 giờ đồng hồ. Vì sao vậy? Bởi vì các bạn cần phải hộ trì đảo tràng. Bản thân bạn nếu như không hiểu Phật Pháp, hoàn toàn dựa theo sự phân biệt chấp trước của chính mình mà xử lý những công việc trong đảo tràng, thì không tương ưng với Phật Pháp. Phải thường suy nghĩ Phật đối đãi với người như thế nào, Phật xử thế ra sao, Phật làm thế nào để hóa giải vấn đề. Phải thường nghĩ đến, phải thường học tập, thì chúng ta mới không ngừng nâng cao tiến bộ. Hình ảnh của Phật Pháp nếu như mỗi năm được tốt hơn, như vậy thì công đức vô lượng. Hình ảnh của Phật Pháp trong xã hội nếu như là tốt, thì những hiểu lầm của xã hội đối với Phật Pháp sẽ càng ngày càng được hóa giải. Người tôn trọng Phật, kính ngưỡng Phật, học tập theo Phật sẽ càng ngày càng nhiều. Thế thì bạn chân thật đã làm được việc hộ Pháp. Đây chân thật là hộ trì Phật Pháp. Nói về trì giới, thì đệ tử quy là giới điều căn bản. Bất luận là bạn có muốn học Phật hay không, cũng đều cần phải học. Đệ tử quy là học làm người. Nếu bạn không muốn học tập, nói một cách khác là bạn không muốn làm người, vậy thì bạn có thể không học đệ tử quy. Không muốn làm người thì làm cái gì? Làm súc sanh, làm ngã quỷ, làm địa ngục. Vậy thì bạn không cần học đệ tử quy. Bạn xem đệ tử quy có quan trọng hay không? Đạo tràng của chúng ta đề xướng đệ tử quy, sao có thể không học được chứ? Cho nên chư vị phải hiểu, sau này tôi sẽ viết một câu ở chỗ này. Không muốn học đệ tử quy chính là không muốn làm người vậy. Viết để nhắc nhở đại chúng. Đệ tử quy là để làm người, không phải làm Phật. Gần đây chúng tôi có giảng về thập ba la mật của Văn Thù Bồ Tát, thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Đó chính là làm Phật. Bạn học cái này chính là làm Phật. Học đệ tử quy là làm người. Học cảm ứng thiên thì là một người hiểu rõ nhân quả. Thật sự hiểu rõ nhân quả. Thật sự cần phải viết câu này ra treo ở bên ngoài. Câu hỏi kế tiếp. Người phụ trách trong đạo tràng khuyên các nghĩa công nên học Phật, học đệ tử quy. Nhưng các nghĩa công cảm thấy không vui mà còn rời khỏi đạo tràng nữa. Nên làm thế nào đây? Vậy thì cứ để họ đi thôi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vừa rồi tôi đã nói, họ không muốn học đệ tử quy, họ không muốn làm người, thì còn cách nào nữa đâu, biết làm sao đây? Cho nên phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn muốn làm súc sanh thì bạn đi làm súc sanh, muốn làm ngạ quỷ thì đi làm ngạ quỷ. Phật không chướng ngại bạn. Bạn muốn làm gì cũng được. Đợi đến ngày nào đó bạn làm rồi cảm thấy khổ quá, muốn cầu cứu thì Phật Bồ Tát dẫn đến cứu bạn. Các ngài từ bi đến cực điểm. Việc này chúng ta nên học theo Phật.
Kính thưa lão pháp sư, đệ tử khi mới học Phật từng phạm qua một lần tà dâm. Hiện tại đã xuất hiện triệu chứng đối với Phật Bồ Tát nảy sinh tà niệm, ác niệm, ý niệm về nam nữ. Tuy con biết là hồi tưởng một lần sẽ thêm một lần đắc tội, nhưng con không khống chế được. Vậy nên làm thế nào cho tốt ạ?
Bạn phải dũng mãnh hồi đầu. Nếu thật sự không khống chế nổi thì trong các pháp sám hối, lạy Phật tiêu nghiệp chướng là pháp nhanh nhất. Bạn mỗi ngày lạy Phật 3.000 lạy, lạy được 3 tháng, bạn có thể khống chế được. Lạy được nửa năm, công phu của bạn sẽ đắc lực. Sử dụng phương thức lạy Phật này, trong tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân lạy Phật. rất nhiều người lạy Phật 3 năm đã đạt đến công phu thành phiến và cũng có thể tự tại giảng sanh. Nếu một người không có cách nào khắc phục được bản thân, đây là nghiệp chướng tập khí quá nặng. Tôi giới thiệu cho bạn một nơi. Bạn đến chùa Bách Quốc Hưng Long ở Trường Xuân tham gia niệm Phật đường bên đó. Ở đó quy định rất nghiêm. Nương tựa vào đại chúng sẽ có một số trợ giúp cho bạn.
Kính thưa lão pháp sư, sư phụ từng nói: nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định, miếng ăn ngụm nước đều do tiền định. Vì vậy chuyện tiền bạc con không coi trọng lắm. Tiền con kiếm được ngoài việc chi tiêu trong gia đình, con đều đem đi bố thí và tham gia pháp hội. Vì vậy con không có tích lũy. Nhưng con còn có hai con nhỏ phải nuôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không có tiền tiết kiệm. Như vậy đúng không ạ? Hay là con không nên bố thí, tiết kiệm tiền lại để dùng vào những việc gấp và tiền học cho các cháu sau này?
Vấn đề này chúng tôi đã giảng rất nhiều lần rồi. Có thể thấy bạn vẫn chưa dụng tâm nghe kinh, nên bạn mới phát sinh câu hỏi này. Phật dạy chúng ta bố thí, Ngài không dạy chúng ta làm miễn cưỡng. Phật không miễn cưỡng bất kỳ ai, Ngài chỉ khuyên dạy. Thế nhưng bản thân bạn phải tự lượng sức mình. Bạn có gia đình, có trách nhiệm. Bạn nhất định phải suy nghĩ đến nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Còn dư thì mới có thể đem bố thí giúp đỡ người khác. Đây mới là đúng. Nếu bạn hoàn toàn không suy nghĩ đến cuộc sống gia đình của mình, bạn đều đem đi bố thí hết, bạn sẽ gặp khó khăn, và đó không phải là điều Phật dạy bạn. Đó là do bạn tự mê tín, bạn đã hiểu sai ý của Phật rồi. Phật không dạy bạn như vậy. Hồi giáo coi trọng bố thí, nhưng trong kinh điển quy định là 1/10 thu nhập. Đây là 1/10 của thu nhập, chứ không dạy bạn đem tất cả đi bố thí. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được đạo lý này thì tự lượng sức mình, hoan hỷ, thành khẩn mà đi làm. Có một số cách bố thí không cần dùng tiền. Vì thế, bố thí trong Phật Pháp có hai loại: ngoại tài bố thí và nội tài bố thí. Nội tài bố thí là gì? Làm nghĩa công. Mọi người ở đây cần giúp đỡ, tôi liền đến giúp các bạn một ngày. Đây là tôi dùng thể lực của tôi, dùng năng lực của tôi, dùng trí huệ của tôi để bố thí. So với bố thí tài, công đức còn lớn hơn. Bố thí tài là ngoại tài. Đây là bố thí nội tài. Điều này cần phải hiểu. Người người đều có thể tu. Nếu như chúng ta có ngày nghỉ, ví dụ nói trong đạo tràng cần giúp đỡ, chúng ta định giúp một ngày, giúp hai ngày, thậm chí giúp một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, đều gọi là bố thí. Cho nên, nói bố thí, mọi người đừng nghĩ ngay đến tiền. Phạm vi bạn nghĩ đến quá nhỏ hẹp rồi. Phạm vi bố thí rất lớn, rất rộng. Chúng ta hiểu được đạo lý trong kinh Phật. Người khác có thắc mắc, chúng ta giảng giải cho họ nghe. Đây là pháp thí. Bạn giúp họ giải quyết vấn đề, vậy thì công đức của pháp thí vượt qua cả tài thí. Phật trong kinh đã giảng rất nhiều lần, bố thí thất bảo trong đại thiên thế giới đều không sánh được với việc vì người nói 4 câu kệ. 4 câu kệ có thể khiến cho một người giác ngộ, khai ngộ. Tuy bố thí cúng dường người khác 7 báo trong đại thiên thế giới, nhưng họ không khai ngộ. Đây chính là trong các bố thí, pháp thí là đứng đầu. Bạn hiểu được đạo lý này rồi, thì hãy học cho tốt, làm cho tốt, làm ra cho người khác xem cũng là bố thí, không cần phải nói. Tôi làm ra tấm gương cho họ thấy, để họ nhìn thấy rồi cảm động. Đây là bố thí. Vì vậy, phạm vi bố thí rất rộng. Chúng ta cần hiểu rằng bất kỳ ai cũng đều có thể tu bố thí viên mãn, thành tựu công đức viên mãn. Không nhất định nói là người có tiền có thể làm, người không có tiền không thể làm. Không có đạo lý này. Phật Pháp là Pháp bình đẳng, công đức cũng là bình đẳng.
Kính thưa Lão Pháp Sư, con thường nghe nói người nặng âm khí dễ bị người khác, oan gia trái chủ lợi dụng. Xin hỏi Ngài, chân thật có phải vậy không?
Đây là sự thật. Chúng tôi trong nhiều năm đã gặp qua rất nhiều. Phàm là người bị vong linh nương vào thân thì cơ thể suy nhược. Bởi vì thân thể khỏe mạnh thì dương khí của bạn hưng thịnh. Dương khí hưng thịnh thì quỷ thần sẽ không dám đụng đến bạn. Khi dương khí của bạn suy yếu, sức khỏe giảm sút, họ liền đến tìm bạn.
Thì nhưng những quỷ thần này không hẳn là xấu.
Họ mượn dùng thân thể của bạn, khi bạn khỏe mạnh, dương khí dượng họ không dám. Họ không dám chạm vào bạn.
Cho nên nếu như chúng ta không muốn để những quỷ thần này nhập vào thân,
thì phải chân thật niệm Phật, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm người tốt.
Làm người tốt thì quỷ thần sẽ tôn kính. Họ tôn kính bạn thì họ sẽ không tìm bạn gây rắc rối.
Thực tế mà nói, vong linh nương vào thân cũng có rất nhiều nguyên nhân. Thông thường họ không dám tùy tiện nhập vào thân bạn. Nếu tùy tiện nhập vào thân thì họ sẽ phạm pháp.
Kính thưa Lão Pháp Sư, niệm Phật và chuyên niệm thánh hiệu Quán Âm có gì khác nhau? Trong văn sao Ấn Tổ đề cập, ngoài chuyên trì Phật hiệu ra, còn niệm thánh hiệu Quán Âm, nhờ đó mà trừ hết chướng duyên. Vậy chúng con nên nhất tâm chuyên trì Phật hiệu hay là trì niệm cả hai, gọi là chánh hạnh, trợ hạnh à?
Ý nghĩa chân thật trong lời dạy của Ấn Quang Đại Sư chúng ta cần phải hiểu. Nhất tâm chuyên niệm Phật hiệu là vì chính mình mà niệm, là để cầu nhất tâm bất loạn, giảng sanh tịnh độ. Còn trì thêm 1000 thánh hiệu Quán Âm là chuyên vì chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới mà cầu phước, không phải vì chính mình. Mỗi ngày dành ra một ít thời gian cầu cho thế giới hòa bình, cầu tiêu tai miễn nạn, là nghĩa như vậy. Đây không xem là tạp tu, bởi vì bản thân quý vị tu hành vẫn là nhất tâm chuyên chú. Nếu bản thân chuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn được, không những chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyên niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, chuyên niệm danh hiệu của Phật khác đều được cả. Phẩm Tam Bối Giảng Sanh trong Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy đoạn sau cùng. Kinh văn tổng cộng có 4 đoạn. Các đoạn trước nói về Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối. Phần sau nói về tất cả những người đọc tụng Kinh Luận Đại Thừa. Chỉ cần quý vị hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thảy đều được sanh. Do đây có thể biết, cõi Tây Phương rất rộng mở. Chẳng phải nói quý vị ngoài niệm A-di-đà Phật ra, niệm cái khác thì không thể giảng sanh. Phật không có nói như vậy. Bất luận tu pháp môn nào, quý vị đem công đức tu học, hồi hướng giảng sanh, thì thảy đều được sanh. Đây là chỗ vĩ đại của thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này.
Kính thưa Lão Pháp Sư, người bệnh tâm thần khi thần trí hôn mê, ở trong trạng thái không thể tập trung tinh thần để niệm Phật, đọc kinh. Thưa Pháp Sư, có phương pháp nào có thể giúp họ tỉnh táo không? Có một số đồng học nói có thể cầu đồng cốt giúp đỡ. Như vậy có dung thông không? Thông thường, người bệnh bị ảo giác, lẩm bẩm cười nói một mình. Hành động thật khó hiểu.
Những việc này thật sự là rất đáng thương. Hầu như nơi đâu cũng đều có. Ở trong nước, ngoài nước, những nơi chúng tôi đi qua đều đã gặp. Đây là nghiệp chướng sâu nặng. Phàm mắc phải loại bệnh này, Đại Đức xưa thường nói cho chúng ta, căn gốc của bệnh tật có 3 loại lớn. Loại lớn thứ nhất chính là không chú ý đến vấn đề ăn uống, gọi là bệnh từ miệng vào. Bạn ăn thức ăn không cẩn thận, không như pháp,
do ăn uống mà bị bệnh.
Đây gọi là bệnh sinh lý. Loại bệnh này dễ dàng điều trị, gặp được bác sĩ giỏi thì sớm có thể bình phục. Loại thứ hai gọi là bệnh oan nghiệp, oan gia đối đầu. Đây là quỷ thần nhập vào thân. Bạn chính mình không làm chủ được, thần trí của bạn hoàn toàn bị linh quỷ này khống chế. Loại người này thật đáng thương, có rất nhiều. Loại bệnh này bác sĩ không có cách điều trị. Nó không phải là bệnh sinh lý. Rất nhiều bệnh thần kinh đều thuộc về loại bệnh này. Loại bệnh này phải điều giải, phải cùng oan gia trái chủ hóa giải. Nếu như họ đồng ý, họ rời khỏi, bệnh của bạn sẽ khỏi. Vào triều đường, Ngộ Đạt quốc sư bị một ghẻ mặt người chính là thuộc về loại bệnh này. Tôn giả Ca Nặc Ca hóa giải cho ngài: từ bi tam muội thủy sám, như vậy mà được lưu lại đến ngày nay. Khi điều giải mà họ đồng ý, họ sẽ rời đi, bệnh liền được khỏi. Phải dùng tâm chân thành, chính mình tu tích công đức hồi hướng cho họ, như vậy thì được. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng của chính mình.
Trong đời quá khứ hoặc là chính mình trong đời này tạo ra rất nhiều ác nghiệp.
Loại bệnh này là khó trị nhất. Đã không phải bệnh sinh lý, lại không là bệnh oan nghiệp, cho nên bác sĩ không thể trị, cũng không thể hóa giải. Thế nhưng vẫn còn có thể sám hối. Chân thật sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bạn có thể hồi phục. Cho nên với loại tình trạng này, bạn nên giải quyết cả hai chiều. Một là dùng phương pháp điều giải, hai là dùng phương pháp sám hối nghiệp chướng. Thế nhưng người bệnh bị khống chế thần trí không tỉnh táo, họ chính mình không biết sám hối. Chính mình không biết sám hối, người khác không cách nào giúp họ được. Điều này vô cùng khó khăn. Cho nên bước đầu chính là phải điều giải, xem họ có phải là bị linh quỷ nhập vào thân không. Trước tiên phải hóa giải, để những linh quỷ này rời khỏi thân, sau đó lại dạy họ sám hối nghiệp chướng. Như vậy mới có thể hồi phục, nếu không thì rất khó. Nếu đưa đến bệnh viện thần kinh, vậy thì chẳng còn cách nào nữa. Ở nước ngoài loại tình trạng này rất nhiều. Học Phật, học được vài năm, trở thành bệnh thần kinh ở trong bệnh viện tâm thần. Thật vô cùng đáng tiếc. Một số người thân của họ đến tìm tôi hỏi họ, người bị bệnh tâm thần này có phải là ưa thích thần thông không? Họ nói đúng vậy. Có phải ưa thích cảm ứng không? Họ trả lời đúng. Ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng, đó là phương tiện rất dễ bị nhập. Như vậy thì rắc rối rồi. Không tin tưởng chánh pháp, không đọc kinh điển, không thọ trì chánh pháp, ưa thích thần thông, ưa thích có cảm ứng, rất dễ bị đọa lạc. Nếu chân thật nương vào kinh giáo, có vị thầy tốt dẫn dắt, sẽ không xảy ra sự việc này. Việc này chúng ta cần phải biết.
Kính thưa lão pháp sư, việc niệm Phật trong niệm Phật đường nên áp dụng trong đời sống tu hành thường ngày như thế nào mới có thể tương ưng?
Niệm Phật đường là nơi huấn luyện, dưỡng thành thói quen niệm Phật. Ở trong đời sống thường ngày, không luận là làm công việc gì, xử sự đối người tiếp vật, thì trong tâm phải nhớ Phật, niệm Phật, có thể làm được không gián đoạn. Đây gọi là công phu thành phiến. Nếu công phu quả thật đã thành phiến, giảng sanh sẽ có phần nắm chắc. Cho nên niệm Phật đường là nơi dưỡng thành thói quen niệm Phật, còn công phu chân thật chính là ở trong đời sống thường ngày.
Kính thưa lão pháp sư, khi niệm Phật, nếu tưởng đến oan gia trái chủ, người thân đã mất và vô số chúng sanh ở xung quanh mình cùng nhau tụng niệm, tuy cảm thấy lông tóc dựng đứng, nhưng thay vào đó càng ra sức dụng tâm và duy trì. Không biết niệm Phật như vậy có đúng không?
Đây cũng là một phương pháp niệm Phật, là đem oan gia trái chủ trong đời quá khứ của chính mình, dùng phương pháp quán tưởng này, thấy đều mời đến cùng cộng tu. Đích thật bạn có loại cảm giác này, có cảm giác lông tóc dựng đứng, thế nhưng điều này đối với bạn có lực gia trì. Bạn làm càng nghiêm túc, càng dụng tâm, càng nỗ lực học tập, thời gian lâu rồi, dần dần loại tâm lý sợ hãi này sẽ không còn nữa. Bạn sẽ trở nên bình thường, chính mình dụng công, dẫn dắt oan gia trái chủ cùng đến học tập, để những oan gia trái chủ này làm hộ pháp cho đạo tràng, tương lai cùng sanh cực lạc quốc. Đây là sự việc tốt.
Kính thưa lão pháp sư, một lão cư sĩ nọ tự nói rằng mình đắc niệm Phật tam muội, thế nhưng bà hiện tại bệnh rất nặng. Xin hỏi, thế nào mới là niệm Phật tam muội chân thật?
Trước tiên, bạn phải hiểu được ý nghĩa của tam muội. Tam muội là tiếng Ấn Độ, dịch âm từ tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là chánh định, chánh thọ. Từ giới định huệ thì gọi là chánh định. Từ những thọ dụng trong thường ngày của chúng ta mà nói thì gọi là chánh thọ. Cái gì gọi là chánh thọ? Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả.
Đây là năm loại cảm thọ.
Đều không phải chánh thọ. Bạn hiểu được, chánh thọ thấp nhất là thân không có sướng khổ, tâm không có mừng lo. Đây mới gọi là chánh thọ. Khi công phu niệm Phật đạt đến trình độ nhất định,
thì tâm của bạn được tự tại.
Tâm được tự tại thì trong tâm không có mừng lo. Tâm tự tại thì thân tự tại. Thân sẽ không có sướng khổ. Đây là đắc cảnh giới tam muội. Dùng phương pháp niệm Phật thì gọi là niệm Phật tam muội. Dùng phương pháp tu quán trong Kinh Hoa Nghiêm, giống như vọng tận hoàng nguyên quán mà quốc sư Hiền Thủ dạy chúng ta. Tu thành công thì gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Dùng Kinh Kim Cang Bát Nhã thì đắc Bát Nhã tam muội. Cho nên danh hiệu của tam muội rất nhiều. Đó là gì vậy? Bạn dùng phương pháp khác nhau thì nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Khi khổ, lạc, ưu, hỷ, xả đều không có. Chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh, bình đẳng, giác, hiển tiện. Đây là niệm Phật tam muội. Nếu như vẫn có sướng, khổ, mừng, lo thì thanh tịnh, bình đẳng, giác sẽ không hiển tiện. Đó là giả, không phải thật.
Kính thưa lão pháp sư, ở trong đời sống thường ngày, nên làm thế nào thật sự quý trọng chữ viết?
Chân thật quý trọng chữ viết là đối với kinh điển của cổ thánh tiên hiền phải trân trọng. Sách vở cũng không thể tùy tiện viết chữ ở trên đó. Tại vì sao? Hiện nay kỹ thuật in ấn rất phát triển, có được cuốn sách quá dễ dàng. Nếu như viết chữ lên đó, nhất định phải viết chỉnh tề, ngay ngắn, không được cẩu thả. Đây là cung kính đối với sách vở, kinh điển. Nếu như tùy tiện cẩu thả là không cung kính đối với sách của Thánh Hiền, đặc biệt là kinh điển. Cho nên nhất định phải viết một cách cung kính. Dĩ như chúng ta nghe kinh, hiện nay kinh sách có được quá dễ dàng. Khi nghe kinh, bản thân có chút tâm đắc, viết ra ở bên cạnh, có thể được, nhưng phải viết cho chỉnh tề quy củ. Đối với những điển tịch này, phải quý trọng. Sách vở, kinh sách bị hư hoại, đem chúng thiêu hủy, tốt nhất là đốt ở nơi thật sạch sẽ. Đó đều là tâm cung kính. Sau khi thiêu hủy thì đem những tro tàn này gói lại, không nên tùy tiện vứt đi. Hãy đem chôn dưới đất hoặc tìm một nơi thanh tịnh đem nó chôn xuống. Người xưa cũng bỏ xuống nước. Bỏ dưới nước nhất định phải buộc vào một tảng đá lớn để nó chìm xuống dưới. Cũng không được để cá tùy tiện ăn. Không được thế. Đây là cung kính đối với kinh điển. Văn tự dùng để tải đạo. Những điều được viết trên giấy là luân lý đạo đức, nên việc này cần phải chú ý.
Kính thưa lão pháp sư, có đồng tu đem thời khóa đọc tụng buổi tối chuyển sang đọc Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, sau đó niệm thêm 2000 câu Phật hiệu. Xin hỏi, như vậy có như pháp không?
Có thể được. Thế nhưng làm như vậy, tôi nghĩ 2 năm thì được rồi. Nền móng của bạn được vững chắc rồi. Sau 2 năm thì không cần phải đọc những kinh điển này nữa. Hãy đọc kinh Vô Lượng Thọ, hoặc đọc kinh A-di-đà. Khôi phục lại nghi thức khóa tụng sáng tối của nhà Phật thì rất tốt. Trong 2 năm này, hãy chuyên tu Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp. Đây là 3 nền tảng của Nho Thích Đạo. Thời gian 2 năm dùng để cấm gốc thì nhất định chuẩn xác.
Kính thưa Lão Pháp Sư, đệ tử mỗi ngày thời khóa sáng trưa tối đọc tụng Kinh A-di-đà, dùng câu Phật hiệu làm cơm khóa mỗi ngày, không đọc tụng kinh điển khác. Như vậy có như pháp không?
Vô cùng như pháp. Đây chân thật gọi là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Nếu như bạn một đời không gián đoạn thì khẳng định bạn sẽ giảng sanh, nhất định được sanh tịnh độ.
Kính thưa Lão Pháp Sư, khi niệm Phật ngồi kiết già, tay bắt ấn Di Đà, quán tưởng mình chính là Phật Di Đà, ngồi trên hoa sen, thân là Di Đà, tâm tưởng Di Đà, miệng niệm Di Đà. Xin hỏi, như vậy có như pháp không?
Như pháp. Bạn siêng năng niệm lâu dần, tự nhiên sẽ tương ưng. Đến khi nào mới tương ưng? Khi bạn không còn hỏi tôi nữa thì tương ưng. Bạn vẫn hỏi tôi thì bạn vẫn còn nghi hoặc. Có nghi hoặc thì không thể chứng đắc. Chính là nói bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, chưa buông xuống. Buông xuống những thứ này thì đúng rồi.
Kính thưa Lão Pháp Sư, có một người chân thật tu hành, tu pháp môn tịnh độ, mỗi ngày ăn một bữa, giữa ngày ăn một bữa, mỗi ngày lễ Phật 1000 lạy, tụng kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm 3 vạn câu Phật hiệu, hiện tại thọ trì tịnh độ 3 kinh trong hơn 2 năm. Thế nhưng, sức khỏe càng ngày không tốt. Xin hỏi Pháp Sư, họ nên làm thế nào?
Họ có vấn đề. Tại vì sao? Chân thật tu hành thì kết quả là thân thể của bạn càng ngày càng khỏe mạnh. Đây là điều khẳng định. Thân thể không khỏe, đó là bạn có nghiệp chướng. Thế nhưng, loại nghiệp chướng này sẽ được tiêu trừ. Chính tôi là người đã thể hội qua. Khi tôi học Phật, cũng là mỗi ngày ăn một bữa, ăn được 5 năm. Buổi tối không ăn, cơ thể liền gầy đi. Cho nên khi đó tôi cũng giống như bạn. Tôi mỗi ngày không lễ 1000 lạy, mà mỗi ngày lễ 800 lạy. Sáng sớm thức dậy lễ 300 lạy, buổi tối lễ 300 lạy, sau khi ăn trưa lễ 200 lạy. Cơ thể như thế nào? Xanh xao vàng giọt. Đây là gì? Là sự thay đổi của thể chất. Bạn lúc trước ăn thịt, hiện tại thì ăn chay. Thể chất của bạn thay đổi. Chậm thì khoảng 5-6 năm mới khôi phục lại bình thường. Trong 5-6 năm này, bạn phải có quyết tâm. Nếu bạn bị nhiều bệnh, rồi thối tâm, vậy thì xong rồi. Bạn phải kiên trì. Thế nhưng tôi có một điểm tốt. Mặc dù tôi nhìn không được đẹp, nhưng tinh thần thể lực đều tốt. Một chút cũng không suy thoái. Có sức lực, đồ vật rất nặng tôi có thể nhấc nó lên được.
Cho nên tinh thần và thể lực không mảy may bị ảnh hưởng.
Bởi vì khi đó, Lão Sư Lý hỏi tôi, Ngài hỏi, con cũng ăn theo cách này à? Bởi vì thầy của chúng tôi mỗi ngày ăn một bữa. Tôi học theo Ngài, tôi học đến tháng thứ 8. Tôi mới nói với thầy, tôi nói, hiện tại con cũng mỗi ngày một bữa.
Ngài rất quan tâm,
hỏi thăm tôi về thể lực và tinh thần. Tôi nói tinh thần thể lực đều như trước, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngài nói, tốt, như vậy thì tốt.
Nếu tinh thần và thể lực có vấn đề,
thì bạn nếu không hiểu sai về mặt lý luận, thì cũng hiểu sai về mặt phương pháp.
Điều này cần phải thỉnh giáo người tu hành có kinh nghiệm.
Phải thỉnh giáo họ giúp đỡ bạn. Làm thế nào có thể làm được như lý, như pháp? Làm như lý, như pháp thì tinh thần, thể lực, tướng mạo của bạn sẽ trang nghiêm, đều sẽ được tốt. Không thể càng tu càng tệ. Không có cái đạo lý này, càng tu thì càng tốt. Phật Bồ Tát dẫn dắt đại chúng, tướng mạo rất quan trọng. Nếu như Phật Bồ Tát diện mạo nhìn rất khó coi, tướng mạo gầy gò, thì ai chịu học với các ngài? Vừa nhìn đã thấy sợ hãi.
Còn có thể học với họ được sao? Về ăn chay.
Ăn uống ít không quan trọng. Tôi thường nói, 95% năng lượng bị tiêu hao bởi vọng tưởng. Mỗi ngày vọng niệm trong tâm bạn tiêu hao năng lượng rất lớn. Đối với chính mình, chân thật mà nói, lao tâm lao lực tiêu hao năng lượng rất ít.
Còn vọng niệm đối với con người gây tổn hại rất nghiêm trọng.
Cố gắng ít vọng niệm thì nhu cầu của chúng ta sẽ giảm đi. Đối với sức khỏe sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với người sơ học Phật, phương pháp này có lợi ích nhất định.
Kính thưa lão pháp sư, chúng con là nghĩa công rửa rau. Mỗi ngày khi đo gạo đều phát hiện có mọt. Chúng con không cẩn thận làm chết chúng. Vậy tương lai chúng con có phải đền nợ mạng không?
Đây là vô ý. Trong các nhà bếp lớn của các chùa cũng không thể tránh khỏi. Tất cả các tự viện tùng lâm cũng đều có sự việc giống như thế này. Chỉ có điều khi chúng ta rửa rau hay do gạo, Phật hiệu không được gián đoạn. Chúng ta niệm Phật hồi hướng cho chúng thì vô cùng tốt. Những động vật nhỏ này, chúng ta nghĩ mà xem, chúng đời đời kiếp kiếp, có mấy người niệm Phật hồi hướng cho chúng đâu. Cho nên nếu chúng có thể có được sức mạnh gia trì này, thì chúng cũng rất may mắn. Sau khi chết đi, chúng có thể siêu sanh, chúng có thể được giải thoát.
Kính thưa lão pháp sư, khi niệm Phật, trong tâm luôn nghĩ cảm ơn, hoặc là trong tâm con muốn hướng Phật học tập. Niệm Phật như vậy có trở thành hai tâm không?
Đây không phải là hai tâm. Việc này chính xác. Chúng ta đích thực phải cảm niệm ân đức của Phật. Cảm niệm ân đức của Phật không phải là chỉ nghĩ suông. Nhất định phải hướng Phật học tập, phải đem giáo huấn của Phật phổ biến giới thiệu cho tất cả đại chúng. Đây là chân thật báo ân. Điều này là chính xác. Chúng ta niệm Phật thật sự có nguyện vọng tha thiết như vậy.
Kính thưa lão pháp sư, khi tụng kinh Địa Tạng, thường cảm thấy sợ hãi, luôn cảm giác chung quanh thân có rất nhiều chúng sanh mà con không nhìn thấy. Tình trạng này thường xảy ra trên thân của con. Xin hỏi, đây là nguyên nhân gì?
Sự việc này không nên sợ hãi. Xung quanh đích thực có rất nhiều chúng sanh mà bạn không nhìn thấy. Họ đến cầu siêu độ, bạn tụng kinh, họ ở đó nghe kinh. Đây là một sự việc tốt. Bạn không sợ thì họ hộ trì bạn. Tương lai họ đều là thần hộ pháp của bạn. Bạn sợ họ làm gì? Thật sự có. Khi chúng ta tụng kinh phải chân thành hơn, chuyên tâm hơn thì tất cả những chúng sanh này đều được lợi ích.
Kính thưa lão pháp sư, có người hỏi rằng ông ấy là người không nghe được âm thanh. Khi lâm chung, phải làm thế nào để trợ niệm cho ông?
Nói chung, đây là người mất thính lực, không nghe được âm thanh, nhĩ căn của họ có chướng ngại.
Các vị phải hiểu, thần thức của bạn không có chướng ngại. Nhĩ căn có chướng ngại, nhưng thần thức thì không bị chướng ngại. Khi bạn lâm chung, xả hết các căn rồi, thần thức rõ ràng, niệm Phật nhất định có hiệu quả.
Kính thưa lão pháp sư, con bình thường thích niệm Phật theo kiểu hát sướng, bởi vì con cảm thấy niệm như thế này rất thanh tịnh và hoan hỷ. Con xin hỏi, niệm Phật như vậy có thể vãng sanh được không?
Điều kiện vãng sanh không đơn thuần như vậy.
Nếu như chỉ hát niệm Phật có thể vãng sanh,
thì e rằng đã hiểu sai ý rồi. Chứ gì phải biết chữ niệm trong từ niệm Phật viết như thế nào. Chữ niệm này không phải dùng miệng. Trong miệng tuy hát câu Phật hiệu, nhưng bạn không có niệm Phật. Niệm Phật có thể vãng sanh, hát câu Phật hiệu không thể vãng sanh. Niệm là sao? Chữ niệm gồm chữ kim và chữ tâm, có nghĩa là trong tâm của bạn hiện giờ thật sự có Phật, vậy thì gọi là niệm. Không nhất định phải dùng đến miệng. Miệng có niệm hay không không quan trọng. Quan trọng là trong tâm của bạn có Phật hay không. Nếu trong tâm thật sự có Phật, đây gọi là niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật, không phải ở trên miệng. Niệm ở trên miệng là nhắc nhở trong tâm của chính mình phải có Phật. Trong tâm thường nghĩ đến Phật. Phật có hình dáng như thế nào? Vậy thì bạn phải đọc kinh cho thuộc. Hình dáng của Phật trong kinh đã nói rồi. Kinh văn quá dài, chúng ta không dễ nhớ. Vậy thì chúng ta chọn ra phẩm thứ 6 nói về 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ. A-di-đà Phật chính là 48 nguyện. 48 nguyện chính là A-di-đà Phật. Chúng ta thường xuyên nghĩ đến tâm của Phật, nguyện của Phật. Chúng ta thường xuyên nghĩ đến đem tâm của Phật, nguyện của Phật biến thành tâm của chính mình, nguyện của chính mình, thì đây gọi là niệm Phật. Cho dù bạn không niệm một tiếng Phật nào, bạn muốn vãng sanh thì đều có thể vãng sanh. Nếu như trong tâm không có Phật,
người xưa nói rằng,
cho dù một ngày từ sáng đến tối niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Vì trong tâm không có Phật. Thế nên tâm phải giống như tâm của Phật, nguyện phải giống như nguyện của Phật, hành vi phải giống với hành vi của Phật. Người này nhất định vãng sanh. Chỉ cần họ muốn vãng sanh, họ nhất định được vãng sanh. Cho nên không được hiểu sai ý nghĩa của chữ niệm trong niệm Phật. Chỉ cần trong tâm của bạn có Phật, bạn có hát thế nào cũng được. Việc này không thành vấn đề.
Kính thưa Lão Pháp Sư, con dâng lời dạy của Lão Pháp Sư dựa vào một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu. Mỗi ngày con nghe kinh 4 giờ đồng hồ. Con y theo phương pháp này mà học tập. Ở nhà tự tu thì ít bị ngoại duyên hơn là đến chùa cộng tu. Như vậy con có thể tự tại vãng sanh được không ạ?
Niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, ngoại duyên quan trọng nhất chính là không bị hoàn cảnh bên ngoài nhiễu loạn. Việc này quan trọng hơn hết thảy. Thế nên có đôi khi ở nhà tu hành còn thù thắng hơn ở chùa. Nếu như ở chùa không có trợ duyên tốt, không có niệm Phật đường tốt thật sự, không có sự hỗ trì như lý như pháp, ở bên ngoài thì người đông. Người xưa có câu nói rất có đạo lý: biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen biết nhiều người thì thị phi nhiều. Người đông thì sẽ có thị phi, sẽ không thể thành tựu. Thế nên từ xưa đến nay, người chân thật thành tựu, bạn xem, đại đa số họ đều bế quan, họ đoạn tuyệt hoàn toàn với ngoại duyên. Bạn từ đây mà suy nghĩ thì có thể biết những người hỗ trì công tác bế quan rất tận tâm, rất có trách nhiệm. Họ giúp bạn ngăn ngừa ngoại duyên, khiến cho bạn có hoàn cảnh tu hành thanh tịnh. Mỗi ngày có thể nghe kinh 4 giờ đồng hồ, niệm Phật 12 giờ đồng hồ. Như thế là ít nhất rồi. Đương nhiên tốt nhất vẫn là niệm Phật không gián đoạn, thì mới có thể đạt được tự tại vãng sanh.
Gần đây ví dụ về cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến rất đáng để chúng ta tham khảo.
Ông bế quan tịnh khẩu 3 năm, 3 năm không nói chuyện, mỗi ngày ít nhất đọc 2 lần kinh Vô Lượng Thọ. Ông ấy không nghe, ông ấy chỉ đọc kinh, sáng sớm đọc một bộ, tối đọc một bộ, Phật hiệu không gián đoạn. mệt thì nghỉ ngơi xong thì niệm tiếp. Ông ấy không nói chuyện với người khác cũng không nói chuyện với ông. Thế nên tâm của ông ấy được định. Bế quan 3 năm, ông ấy là 2 năm 10 tháng, còn 2 tháng nữa là viên mãn.
Thì ông biết trước ngày giờ giảng sanh.
Ông ấy đã làm ra thí nghiệm cho chúng ta. Đó chính là niệm Phật cầu giảng sanh trong pháp môn tịnh độ. Rốt cuộc sau 3 năm, có thật giảng sanh không? Ông ấy đã hết lòng nghiêm túc thực hiện, quả nhiên 3 năm thì thành công. Bản thân phải có quyết tâm, quan trọng nhất là bạn phải buông xuống được. Nếu vẫn còn có điều canh cánh trong lòng, không buông xuống được, như vậy không được rồi. Cho bạn 30 năm, bạn cũng không thể giảng sanh.
Phải chân thật buông xuống.
Triệt để buông xuống. Người thân của bạn phải hiểu cho bạn, không quấy nhiễu làm phiền bạn. Điều này mới là quan trọng. Nếu như người trong nhà thường đến quấy nhiễu làm phiền bạn, thế thì rắc rối cho bạn rồi. Thế nên ở chùa hay ở nhà đều không nhất định là có thể tự tại giảng sanh hay không. Chủ yếu chính là hoàn cảnh. Nếu hoàn cảnh ở nhà tốt, thì ở nhà có thể giảng sanh. Nếu như ở chùa có hoàn cảnh tốt, thì cũng là một trợ duyên rất tốt.
Kính thưa lão pháp sư, học trò là học sinh lớp 6, đã học Phật được 4 năm rồi. Trong nhà là nghịch duyên, ngoài con và mẹ con học Phật ra, thì những người thân còn lại đều bán Phật. Con và mẹ con y theo đệ tử quy, sửa được rất nhiều tập khí xấu trước khi chưa học Phật. Hai mẹ con vẫn phải lén ăn chay, thời khóa tụng sớm tối, niệm Phật, in đĩa, in kinh, phóng sinh. Những người thân đều rất khen ngợi mẹ con chúng con hiểu chuyện hơn trước. Nhưng họ vẫn không tiếp nhận Phật Pháp. Xin hỏi, ở trong hoàn cảnh như vậy, con phải nên tu như thế nào mới có thể cảm hóa được người thân? Vì sao lại có quả báo như vậy? Làm sao để chuyển biến tình trạng như vậy ạ?
Cảm hóa người không phải là công việc ngắn hạn, phải trường kỳ, phải làm được tốt hơn. Còn nhìn xem cổ thánh tiên hiền, Đại Thuấn là tấm gương tốt nhất, làm sao để cảm hóa? Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của mình, không được nghĩ đến lỗi lầm của người khác. Người khác làm thế nào thì họ đều đúng cả. Mình đều là sai cả. Nghiêm túc phản tỉnh, nghiêm túc sửa đổi. Sửa được 3 năm thì thật sự không còn lỗi nữa. Cả nhà của ngài đều bị cảm động. Cho nên con còn phải nỗ lực, nghiêm túc nỗ lực. Không nhanh vậy được đâu. Đại Thuấn có thể cảm hóa được cả nhà. Nếu như con học theo vua Thuấn, khẳng định con cũng sẽ cảm hóa được cả nhà. Đừng lo lắng, phải nghiêm túc nỗ lực phản tỉnh, nỗ lực mà sửa lỗi.
Kính thưa lão pháp sư, con ở trường thực hiện đệ tử quy, chung sống với các bạn học luôn luôn khiêm tốn, nhưng rất nhiều bạn học cười nhạo con, nói rằng con dễ bắt nạt. Bạn học đặc biệt danh cho con, đánh con, thấy con không phản bác thì mắng con ngu xuẩn. Con không mua đồ ăn vặt, không chơi những game không lành mạnh. Bạn học nói con không theo trào lưu. Con thích lao động, họ lại nói con có mục đích khác. Xin hỏi, con ở trường thì tu như thế nào ạ?
Bạn y theo đệ tử quy, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày cải tiến. Đừng tính toán so đo với người. Ở trong xã hội, trong một cộng đồng, người với người không giống nhau. Những loại phê bình, hủy báng như thế là tự nhiên. Chính bản thân tôi cũng đã trải qua sự việc này. Những năm mới học Phật, lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều châm biếm tôi, đều cười nhạo tôi. Nói tôi mê tín, nói tôi khờ khạo, thịt cũng không ăn, giày da cũng không đi. Những việc hủy ban quá nhiều, không sao cả. Họ có nói thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn cứ như bất động. đi làm thật tốt, y theo đệ tử quy mà làm. Sau khi làm được 3 năm, 5 năm, trước đây họ nói, bạn làm bộ làm tịch, bạn giả dối. Nếu có thể làm bộ làm tịch cả đời, thì không phải là giả rồi, là chân thật. Tôi có thể làm bộ làm tịch suốt 56 năm. Họ đợi không nổi 56 năm. Rất nhiều người đã không còn nữa rồi. Những người còn sống bây giờ, thấy tôi chẳng có ai mà không bội phục. Họ nói, thầy thành công rồi, thầy là chính xác, thầy đúng rồi. Người xưa có câu nói, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới thấy người hay kẻ tà. Trước mắt đừng so đo tính toán, 10 năm, 20 năm sau thì họ sẽ tán thán bạn, họ sẽ bội phục bạn. Phục bạn rồi. Cho nên, nghị lực, quyết tâm, những việc này, người ta đều là đến khảo nghiệm bạn, xem bạn có chịu nổi hay không. Nếu bạn có thể không để trong lòng, đều không để trong bụng, thì mỗi một cửa ải khảo nghiệm chúng ta đều vừa qua rồi. Cho nên, những điều này, người học Phật chúng ta đều phải xem chúng như thế nào. Đã tiêu nghiệp chướng cho chính mình rồi. Không có những người này thì nghiệp chướng đến đâu để tiêu trừ chứ. Cho nên, tôi đối với người hủy báng tôi, người cười nhạo tôi, thậm chí là người hãm hại tôi đều cảm ơn. Tại sao vậy? Tiêu nghiệp chướng. Nếu không, những tội nghiệp đời trước, đời này đã tạo, làm sao mà tiêu? Người khác hủy băng cười nhạo mình, nếu ta lập tức không thể tiếp nhận, thì nghiệp chướng này không tiêu được. Không những không tiêu mà lại thêm nghiệp chướng nữa. Việc này sai rồi. Khi người ta hủy báng thì hoan hỷ tiếp nhận, suy nghĩ xem mình có hay không. Có thì nhanh chóng sửa đổi, cảm ơn người ta nhắc nhở. Không có thì biết đây là nghiệp chướng quá khứ. Mình nhận cái báo này thì nghiệp tiêu mất rồi, là việc tốt, không phải là việc xấu. Trong tâm thường nghĩ, người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Bạn thấy đời sống của mình vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Ngày ngày sửa lỗi, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày nâng cao linh tánh của mình. Không được có mảy may nghi hoặc, không được có tơ hào phản bác, vậy là đúng rồi. Nếu không tiếp nhận, thì quá đổi sai lầm.
Kính thưa lão Pháp Sư, con từng hứa vì người mà giảng đệ tử quy. Nhưng sau này, suy nghĩ tỉ mỉ, chính con tham sân si mạn nghi đều không ít. Hơn nữa, cũng không phải là người con đặc biệt hiếu thuận. Xin hỏi, con có đủ tư cách để giảng không? Phải nên giảng như thế nào? Giảng cho ai nghe?
Vấn đề bạn đưa ra hỏi rất hay. Bạn có tâm giảng, đây là giác ngộ rồi. Nhà Phật gọi là thủy giác. Bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Nhưng cái nguyện này không thể thối chuyển. Bạn vừa thối chuyển, bạn sẽ đọa lạc. Bạn cần phải tinh tấn. Tôi muốn giảng cho người khác nghe, nhất định trước hết phải làm được. Cho nên, học trước rồi sau hãy giảng, thì bạn nhất định sẽ giảng rất hay. Sự thành công của chúng tôi ở tiểu trấn Thang Trì không khác. Những vị thầy này, ban đầu có 31 vị thầy, họ trước hết làm được đệ tử quy. Sau đó, hiện thân thuyết pháp, xuống các thôn làng, vào các hộ gia đình để làm gương, để khuyến đạo, đã thu được hiệu quả rất lớn. Cho nên nhất định phải tự mình học tập trước.
Kính thưa lão Pháp Sư, ở trong mộng, có quỷ thần muốn hút nguyên thần của con, khiến cho ý thức con vốn dĩ đã mơ hồ, lại càng mơ hồ hơn. Mặc dù con không ngừng niệm A-di-đà Phật, nhưng vì khí không đủ, lúc vừa thở gấp thì bị hút nguyên thần. Một khi tiếp hơi thì niệm Phật hiệu liền tốt. Cứ như vậy, trải qua thời gian tương đối dài mới tỉnh mộng. Nhưng người rất yếu. Xin hỏi, phải làm thế nào?
việc này bạn phải tu sám hối, cầu Tam Bảo gia trì, cầu Phật Bồ Tát phù hộ, vô cùng thành khẩn. Nếu như bạn thật sự có thần hộ pháp, thì những quỷ thần này sẽ không dám đến gần bạn. Nói rõ điều gì? Mình tu hành không có công phu, ở bên mình không có thần hộ pháp, có quỷ thần đến tìm để quấy nhiễu. Đối với chính mình mà nói cũng là điều tốt, nhắc nhở chính mình công phu không đủ, họ mới đến bắt nạt bạn. Bạn thật sự có công phu, họ tôn kính bạn, sợ bạn, ngược lại còn đến hộ trì bạn, không dám kiếm bạn để quấy nhiễu, mà đến hộ trì bạn. Cho nên, chính mình phải gia công dụng hạnh, nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều, đoạn ác tu thiện. Đây là gốc. Nếu chúng ta tuy nghe kinh niệm Phật, nhưng tập khí xấu của chúng ta không đoạn, thì thiện hạnh của chúng ta, cái tâm này, không phát khởi được. Cái này không có chỗ dùng, chỉ có thể trồng một chút thiện căn. Còn việc thay đổi cảnh giới của chính mình, điều này không làm được. Cho nên nhất định phải thật sự thực hiện đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy dù không phải là người học Phật, quỷ thần cũng tôn kính bạn. Vì sao vậy? Bạn là một người tốt. Người ác đối với người tốt thật sự cũng không dám bắt nạt. Họ cũng kiêng nể vài phần. Quỷ thần cũng là như vậy, không khác gì.
Kính thưa lão pháp sư, đệ tử thời khóa sáng tối đọc đệ tử quy và niệm Phật. Mỗi ngày nghe giảng tòa hạnh phúc nhân sinh 2 giờ, niệm Phật 6 giờ. Nhưng cảm thấy công phu không đắc lực, một chút giảng sanh cũng không nắm chắc được. Tu hành như vậy có thể được không? Có thể nhanh chóng giảng sanh không?
Nếu bạn muốn nhanh chóng giảng sanh, Hoàng Trung Sương là một tấm gương rất tốt. Làm thế nào? Bế quan, vạn duyên buông xuống. Bạn cũng phải tìm được một thiện tri thức thật sự, đại hộ pháp cho việc bế quan của bạn, chăm sóc bạn 3 năm thật tốt. Bạn ở trong quan phòng phải xác thật, làm được, niệm một câu Phật hiệu, tụng một bộ kinh Di Đà. Một chút vọng niệm cũng không có. Một lòng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là thân cận A-di-đà Phật. Vậy thì so với rất nhiều người cầu giảng sanh xưa nay không khác. Hoàng Trung Sương niệm được 2 năm 10 tháng, còn khoảng 2 tháng nữa là tròn 3 năm. Ông ấy đã nhìn thấy A-di-đà Phật, biết trước ngày giờ, không có bệnh tật mà ra đi. Điều này nói rõ, người xưa dùng phương pháp này có hiệu quả. Hiện nay làm theo như pháp vẫn còn hữu hiệu. Nếu như hằng thuận chúng sanh thì không cần lo lắng như vậy, tất cả tùy duyên. Bạn trước hết hãy cắm thực tốt 3 cái gốc, đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Sau đó dựa vào một bộ kinh mà nhất môn thâm nhập, trường kỳ quân tu. Muốn cầu sanh tịnh độ thì hoặc là bạn học giảng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là học giảng kinh A-di-đà. Một đời này giảng một thứ, tâm sẽ định, định sanh huệ. Vậy có đạo lý nào chẳng giảng sanh? Lẽ ra thọ mạng của bạn đến rồi, nhưng được kéo dài. Sự kéo dài này không phải là chính mình cầu. Vì sao lại kéo dài vậy? Kéo dài là vì bạn với chúng sanh ở địa phương này có duyên. Hy vọng bạn trụ thêm mấy năm, dẫn thêm một số người giảng sanh. Thọ mạng kéo dài là ý nghĩa như vậy, không phải là cầu trường thọ. Cầu trường thọ thành thật mà nói là chịu tội nhiều hơn, chịu khổ nhiều hơn, có ý nghĩa gì đâu. Sớm giảng sanh, sớm hưởng phước, Tây Phương Cực Lạc thế giới không có những thống khổ này. Cho nên trường thọ không phải do cầu. Cầu trường thọ là sai rồi. Cái đó là tự nhiên. Đó chính là cảm ứng. Chúng sanh có duyên thì còn có thể dẫn thêm một số nữa đi.
Kính thưa lão pháp sư, đệ tử không ăn quá ngọ. Nhưng nếu trong nhà có cơm thừa, mẹ để lại cho con ăn. Xin hỏi, vậy có tính là khai duyên không?
Có thể. Đừng quá tính toán những điều này.
nhất định phải nhất tâm niệm Phật. Những điều nhỏ nhặt này nói thật ra đều chẳng phải quan trọng. Quan trọng nhất là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Những điều này làm không được thì mới phiền phức. Đây là chuyện nhỏ nhặt giặt giảnh, xem là tăng thượng duyên. Với căn bản là thập thiện nghiệp đạo, nếu muốn thực hiện tốt được thập thiện nghiệp, thì đó chính là đệ tử quy và cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên và đệ tử quy là phần thực hành của thập thiện nghiệp đạo. Đây mới là quan trọng. Cho nên làm được 100% đệ tử quy thì niệm Phật chẳng ai mà không giảng sanh.
Kính thưa lão Pháp Sư, Pháp Sư giảng kinh nhân quả, con cái phải hiếu thuận với cha mẹ. Xin ân sư chỉ dạy, con cái bất hiếu có phải là đang tiêu nghiệp chướng cho cha mẹ không?
Ồ, bạn là Bồ Tát Tái Lai, bạn không cần phải hỏi tôi nữa. Nói bất hiếu là tiêu nghiệp chướng cho cha mẹ, thì bạn đề xướng kẻ làm con trong thiên hạ không cần phải hiếu thuận cha mẹ. Vì sao vậy? Tiêu nghiệp chướng cho cha mẹ. Thì giới sẽ bị câu nói này của bạn mà quỷ diệt mất. Bạn sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục, vĩnh kiếp không thể chuyển thân. Chư Phật Bồ Tát đều dạy hiếu, bạn dạy bất hiếu. Bạn đi con đường ngược lại với Phật Bồ Tát, việc này quá đáng sợ. Tự mình phải chịu trách nhiệm nhân quả.
Kính thưa lão Pháp Sư, có người nói muốn kéo dài sự sống thì cần phải phóng sinh. Ví dụ, cùng số tiền mua vật phóng sinh thì nên mua nhiều một chút, hay cứ tùy duyên là được ạ? Số lượng phóng sinh bao nhiêu mới đúng? Người muốn cầu kéo dài mạng sống có phải là hiệu quả không như nhau không? Nếu như người niệm Phật lúc lâm chung không thấy A-di-đà Phật mà chỉ thấy Quán Âm, Thế Chí, hai vị Bồ Tát này đến tiếp dẫn, có thể đi cùng họ không? Bởi vì có người nói mà không thể biến hiện ra Quán Âm, Thế Chí.
Không sai, phóng sanh là việc tốt, cảm ơn chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng phóng sanh phải tùy duyên, đừng đi nói với người ta là hôm nay tôi đi phóng sanh. Anh hãy kiếm nhiều chim, kiếm nhiều cá một chút. Vậy thì bạn đã hại sanh, chứ không gọi là phóng sanh nữa rồi. Cho nên khi phóng sanh, đừng định trước ngày, đừng ấn định số lượng bao nhiêu, cứ tùy duyên mà thường hay phóng sanh. Tốt nhất là khi bạn đi chợ mua thức ăn, nhìn thấy những con cá này nhất định có thể sống được, còn chúng đã chết phân nửa hoặc sắp chết thì bạn không cần phải mua chúng. Mua bao nhiêu thì tùy duyên, mua xong phải nhanh chóng đi thả, không cần làm nghi thức gì cả. Làm xong nghi thức thì cá chết hết rồi. Hôm trước ở Bắc Kinh có đồng tu phóng sanh, có lẽ quy mô rất lớn, có không ít nghi thức. Nhìn thấy những con cá đó đều sắp chết rồi, gọi điện thoại hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói phải nhanh chóng thả, thả xong rồi mới làm nghi thức phóng sanh. Bạn nói xem, cái hồ đó lớn cỡ nào, giúp cho hết thảy thủy tộc toàn bộ đều được quy y. Bạn nói xem thật tốt biết bao. Không chỉ là bạn phóng một xô cá, hai xô cá, không phải là cái ý nghĩa này. Toàn bộ thủy tộc trong hồ thảy đều được quy y, tụng kinh, niệm Phật, vì chúng mà cầu nguyện. Vậy thì rất tốt. Cho nên phải nhanh chóng thả. Bạn để chúng trong giỏ, làm nghi thức cả buổi, làm suốt nửa ngày, chúng sống sao nổi nữa, sắp chết rồi. Phải hiểu đạo lý này, không thể không hiểu. Bình thường chúng ta phóng sanh, niệm tam quy y cho chúng là được rồi. Tốt nhất là sau khi thả xuống rồi thì niệm cho chúng quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh chính là súc sanh, niệm 3 lần. Sau khi niệm 3 lần rồi thì niệm A-di-đà Phật. Sau cùng giảng khai thị cho chúng. Giảng khai thị rất đơn giản, chính là nói với chúng, trong quá khứ, các vị tạo tác ác nghiệp nên mới đọa vào thân súc sanh, bị người ta bắt được.
người ta muốn giết các vị. Hiện tại chúng tôi có duyên gặp được, chúng tôi định làm phóng sanh. Mong quý vị cùng niệm Phật theo, phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo. Như vậy hồi hướng đã viên mãn rồi, rất đơn giản, không cần phải làm nghi thức phức tạp gì cả. Như vậy là được, thành tâm thành ý thì sẽ có cảm ứng, phóng sanh nhiều là việc tốt. Đã chịu đi phóng sanh thì nhất định phải phát tâm ăn chay trường, điều này rất quan trọng. Ăn chay thì không kết oán cừu với chúng sanh. Những đạo lý này đều là thầy tôi dạy cho tôi. Lúc tôi còn trẻ, thích săn bắn, sát hại chúng sanh rất nhiều. Đây là gì? Quả báo đoản mạng. Sau khi học Phật rồi mới hiểu rõ. Tôi vừa học Phật có lẽ khoảng 6 tháng, thì tôi đã ăn chay trường. Đó là sám hối. Cho nên, việc làm lúc đó của tôi chính là phóng sanh, in kinh, còn giúp đỡ người bệnh khổ. Cả đời này của tôi là làm ba việc này. Đối với người bệnh khổ, chúng ta góp một chút tiền cho bệnh viện làm chi phí thuốc thang, giúp một số người nghèo khổ. Bao nhiêu không quan trọng, cứ tận tâm tận lực thì công đức viên mãn. Có người lúc mãn chung, chúng ta nhất tâm cầu sanh tịnh độ mà không thể biến hiện ra Tây Phương Tam Thánh. Đây chính là quy củ, vì có thần hộ pháp bảo hộ. Mà muốn biến ra A Di Đà Phật, muốn biến ra Quán Âm Thế Chí, thần hộ pháp sẽ phải can thiệp. Còn chúng biến thành Phật Bồ Tát khác, thần hộ pháp chẳng can thiệp. Nếu bạn đi với chúng vậy thì rất oan uổng. Chúng ta tu tịnh độ gọi Tây Phương Tam Thánh là bổn tôn. Bổn tôn thì yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng dám biến. Nếu không phải là bổn tôn thì chúng đến biến hóa ra, đến lừa gạt bạn. Thần hộ pháp chẳng quản, chẳng chịu trách nhiệm. Phải biết điều này, nhất định là bổn tôn đến tiếp dẫn. Tây Phương Tam Thánh đều là bổn tôn. A Di Đà Phật.